Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 167 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đây là phần 3 của bài học tựa đề Tiên Tri Giả Cuối Cùng trong Khải Huyền đoạn số 13. Khải Huyền đoạn thứ 13 là đoạn Kinh Thánh đặc biệt mặc khải về Antichrist và Tiên Tri Giả, là hai nhân vật hết sức quan trọng trong thời cuối cùng trong 7 năm đại nạn. Hai nhân vật này, Antichrist, Tiên Tri Giả và Satan, hợp thành ba thân vị của sự gian ác tối thượng và được bày tỏ với thực chất rất rõ ràng trong 7 năm đại nạn, thời kỳ cuối cùng của lịch sử con người. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 13, từ câu 11 cho tới câu số 18. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Chúng ta đã học trong bài học trước rằng trong thời kỳ cuối cùng của 7 năm đại nạn, trong thế giới chống nghịch của con người là những người đã từ khước ba ngôi Đức Chúa Trời vinh hiển độc tôn, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì con người sẽ đi theo sự phỉnh gạt của quyền năng tối tăm thích hợp với tấm lòng mình, để cúi xuống thờ lại con rồng là Satan, con thú từ biển lên là Antichrist và con thú từ đất là Tiên Tri Giả, là ba thân vị gian ác bày tỏ trọn vẹn trong thời kỳ cuối cùng. Sứ đồ Giăng dùng chữ Tiên Tri Giả để nhận diện con thú dưới đất lên. Đây là một Tiên Tri Giả lớn nhất, tuyệt đỉnh. Đây là sự giả mạo tuyệt vời của Satan và đầy quyền năng của Satan. Đây là thần linh của Satan được mặc khải hiện thân để hoạt động trên thế giới trong những ngày cuối cùng. Chúng ta có thể thấy Satan thiết lập Tiên Tri Giả này song song với ngôi ba, tức là đối lập với Đức Thánh Linh trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là ngôi ba của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, thì Tiên Tri Giả này được thiết lập là ngôi ba của ba ngôi quỷ sứ. Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật về ngôi hai, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Tiên Tri Giả này sẽ hướng dẫn cả thế gian để hướng về thờ phượng Antichrist. Và Đức Thánh Linh đóng ấn Đức Chúa Trời trên tất cả những người thuộc về Chúa, và ai mang ấn của Thánh Linh, tức là con cái Đức Chúa Trời, thì Tiên Tri Giả này đóng ấn cho tất cả những người không thuộc về Chúa để trở thành những người thờ phượng Antichrist. Đoạn 13 câu 16 tới 17, nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Tiên Tri Giả này rõ ràng đến từ Satan và dùng quyền năng của Satan để thi hành nhiệm vụ của mình. Và nhiệm vụ của Tiên Tri Giả là dùng mọi quyền phép để bắt thế gian phải thờ phượng Antichrist. Tiên Tri Giả này có quyền hà hơi sống vào tượng của Antichrist và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng của Antichrist thì bị giết đi. Khi Antichrist dường như bị ám sát và như bị giết, thì Tiên Tri Giả này là dụng cụ trong tay Satan để thuyết phục dân thế giới về sự sống lại của Antichrist. Tiên Tri Giả này lấy quyền phép trước mặt Antichrist, làm những phép lạ lớn, lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ này, ngay cả đến phép lạ có quyền làm một cái tượng giống như là có sự sống. Cho nên chúng ta hiểu rằng tiên tri giả là người thi hành phép lạ giả tạo và làm cho Antichrist là người bị ám sát giống như được sống trở lại với một thần linh mới, với một sức mạnh siêu nhiên, và từ hành động phép lạ đó làm cho cả thế giới khâm phục và ái mộ Antichrist, đem đến sự thờ phượng Antichrist theo ảnh hưởng của tiên tri này. Căn bản chính yếu của bản chất tiên tri giả này là sự lừa dối. Nguyên tắc hoạt động của tiên tri giả là phỉnh gạt, là mù mắt, phỉnh lừa thế gian. Sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy hình ảnh và nguyên tắc hoạt động này của tiên tri giả trong câu 11. Đó là tiên tri giả này có hai sừng như chiên con và nói như con rồng. Chúng ta sẽ xem xét hình ảnh chiên con có sừng và sẽ nối kết với cả một hệ thống hoạt động của Satan từ lúc ban đầu cho đến bây giờ, và căn bản chính yếu của hệ thống đó là sự phỉnh gạt và sự lừa dối. Điều phân biệt đầu tiên giữa tiên tri giả với Antichrist là Antichrist sẽ xuất hiện với tất cả sự chinh phục của chính trị, quân sự, cách mạnh mẽ và bước vào sân khấu thế giới như là một con thú kinh khủng từ dưới đất lên, gói ghém sức mạnh của tất cả những đế quốc của Satan đã hiện ra, sư tử, gấu, beo. Thì tiên tri giả sẽ hiện ra dưới hình ảnh của một con chiên con hiền lành. Đây là hình ảnh hiền từ, yên lặng, nhẹ nhàng. Và trong hình ảnh của chiên con là hình ảnh rất quen thuộc với con dân Chúa về sự thờ phượng. Cho nên ở đây nối kết với vấn đề tôn giáo. Hơn nữa đây là hình ảnh của sinh tế lời hứa, tức là đấng Messi, thì nói lên sự giả mạo nhắm vào trung tâm điểm của đức tin về Chúa. Tiên tri giả sẽ xuất hiện một cách gọi là rất có lý, rất là thích hiệp, rất nhẹ nhàng, rất hợp lý lẽ. Và sẽ nhằm để trả lời vấn đề đức tin, vấn đề thờ phượng và sẽ là một chiên con giả mạo. Trong Khải Huyền, chiên con là danh xưng Chúa Giêsu. Sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa sẽ trị vì, được gói ghém trong hình ảnh của chiên con của Đức Chúa Trời. Ở đây, tiên tri giả sẽ là một con chiên, nhưng là con chiên giả. Và với sứ điệp đức tin, một sứ điệp hòa bình, giải quyết vấn đề của nhân loại, qua tôn giáo để giải quyết những vấn đề thế giới, đem hòa bình cho thế gian, giải quyết sự tranh chấp giữa loài người. Đây là sự hiện thân của chó sói trong lúc chiên, đây là sự giả mạo tuyệt đối. Chúng ta cũng đang nói về vấn đề thẩm quyền của chiên con trong lúc con sói. Có nghĩa gì? Sứ đồ Giăng giải thích, không phải chiên con không, nhưng là chiên con có hai sừng. Sừng ở trong Kinh Thánh để nói về quyền hạn thẩm quyền, và ở đây nói về sừng giống như sừng chiên. Phân biệt với sừng của sức mạnh của Antichrist, thì đây nói lên một thẩm quyền không phải ra từ sức mạnh quân sự chính trị, nhưng ra từ sự thuyết phục của lời nói, của lý tưởng, của sự trình bày thu hút con người vào một chính thể cao thượng. Sừng của chiên con là sừng nhỏ, nhìn thấy không có vẻ gì là đe dọa, và ở đây cũng là sự giả tạo của tiên tri giả. Khi tiên tri giả xuất hiện, thì với một sự tự nhiên nhẹ nhàng không đe dọa, trái lại là một sự hiền hòa rất dễ chấp nhận. Tiên tri giả này sẽ hiện ra với thẩm quyền rất lớn, không phải ra từ chiến tranh chết chóc, không phải ra từ sự nối kết chính trị thế giới, nhưng vì tiên tri giả này sẽ đến với sự thuyết phục của niềm tin từ một hệ thống tôn giáo lớn. Sừng của chiên con nói về sự thờ phượng tôn giáo trong hình ảnh của Khải Huyền, và sừng nói về sức mạnh. Đây sẽ là sức mạnh của tôn giáo, của niềm tin, của lý tưởng. Bộ mặt thật của tiên tri giả này rất khó để mà nhận diện ra. Chúng ta sẽ rất dễ lầm lẫn chó sói dưới lốt chiên. Vì tiên tri giả này bày tỏ khả năng tuyệt diệu hóa trang giả hình, giả dạng không thể nào phân biệt được, trừ ra là khi chúng ta nghe sứ điệp của vị tiên tri này. Sự phân biệt là ở nơi sứ điệp. Khi tiên tri giả mở miệng thì sao? Thì nói như con rồng. Nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào phong cách cương vị thì cả thế giới sẽ bị lừa đảo vì phong cách tự nhiên hiền hòa của một con chiên của một hệ thống tôn giáo chính thống. Nếu nhìn về quyền năng thì thế giới cũng sẽ bị bịt mắt. Vì đây là quyền hạn lớn, nhưng không phải là quyền hạn đe dọa của súng ống quân sự, cũng không phải là hệ thống cai trị của chính trị, nhưng là quyền thuyết phục chi phối của tôn giáo và niềm tin. Nhưng đây là quyền năng của Satan, vì khi vị tiên tri giả này mở miệng ra thì nói như con rồng. Nghĩa là không phải nói như chiên con với quyền phép, nhưng mở miệng thì nói như con rồng, nói về con rồng, nói cho con rồng, đại diện cho con rồng, nghĩa là tất cả cho Satan. Ở đằng sau tất cả những hình thức của chính thống và chính đáng, sứ điệp của vị tiên tri giả này là về con rồng, với quyền năng của con rồng, với sứ điệp của Satan và quyền năng của Satan. Và đây là sự phỉnh gạt lớn. Nói như con rồng là nói gì? Sứ đồ Giăng được cho thấy hình ảnh thuộc linh của những lời nói của con rồng, của Antichrist, của tiên tri giả. Trong đoạn 16, câu 13, 14 chúng ta có thể thấy được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Nó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua khắp trên thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là hình ảnh dùng để giúp chúng ta thấy cho rõ. Nếu Khải Huyền chỉ nói là lời nói dối, phỉnh gạt, thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, nhưng không hình dung ra được sự ghê gớm và gian tà của những lời này. Nhưng khi nghe nói rằng có ba tà thần từ trong miệng ra như ếch nhái và đi khắp cả thế gian để lừa đảo, thì chúng ta biết rằng đây là sự gian tà được bày tỏ, đây là bóng tối của quỷ quyền. Kinh Thánh nói đi nói lại, lời nói của con rồng qua con thú Antichrist và qua tiên tri giả là những lời nói phỉnh gạt, dối trá, làm mê hoặc, làm cho tưởng thiệt, đặt lòng tin nhưng dẫn đến sự chết. Kinh Thánh dùng một số chữ khác nhưng tựu trung ra từ một gốc về sự lừa dối, làm mù mắt, dẫn đường sai. Bản chất của ma quỷ là lừa dối, là cha của sự nói dối, và khi ma quỷ nói thì từ trong bản chất là sự dối gạt. Khải Huyền đoạn 12 câu 9 nhắc lại, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống đất với nó. Satan khi bị quăng xuống đất, nhiệm vụ chính đó là dỗ dành cả thiên hạ. Đoạn 19 câu 20, nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu của con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Nghĩa là con thú này, vị tiên tri giả này lừa dối tất cả những người đã nhận dấu hiệu của con thú và thờ lại hình tượng. Tất cả những người không được cứu đều bị lừa dối. Và chúng ta có thể thấy được cái tính cách lừa dối căn bản này, đó là khi Đức Chúa Trời không muốn có sự lừa dối nữa, không cho phép có sự lừa dối nữa, thì Ngài bắt nhốt Satan lại như trong 1000 năm bình an. Và trong 1000 năm bình an này thì không còn có sự lừa dối. Nhưng ngay sau khi Satan được thả ra, thì trở lại lập tức nó lại đi lừa đảo, dỗ dành cả thế gian. Đây là bản chất của Satan và của Antichrist và của tiên tri giả. Đoạn 20 câu 3, người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra ít lâu. Câu số 10, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Ma quỷ là đứa dỗ dành và tiên tri giả là hiện thân của sự dỗ dành này, lừa dối này một cách tuyệt hảo. Chúng ta cũng muốn nhắc rằng các tiên tri giả không đến loan báo rằng mình là sự giả mạo, không bày tỏ bộ mặt thật của mình, nghĩa là thuộc về Antichrist và từ Satan mà đến. Họ không bắt đầu với lời phạm thượng, họ đến với cách bình thường nhưng là giả tạo. Họ xem giống như là chiên con, nhưng khi nói ra thì nói ra tiếng của con rồng. Ngay trong thời gian của chúng ta đang sống đã có rất nhiều tiên tri giả xuất hiện. Và họ xuất hiện trong vẻ rất nhu mì hiền lành như một con chiên. Họ xuất đầu lộ diện có khi như là người giảng dạy đạo của Đức Chúa Trời với sự sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người có cần. Nhưng tất cả những lời nói, lời khuyên dạy của họ đều dẫn đến ngưỡng cửa của địa ngục. Họ sẽ nói bằng giọng của con rồng và với sứ điệp của sự chết. Cho nên ở giữa 7 năm đại nạn, với tất cả những kinh khiếp xảy ra chung quanh, những sợ sệt, nguy biến ở trong lòng, giữa sự chết và sự hủy diệt trước mặt, thì sẽ có một tiên tri giả rất lớn với sứ điệp an ủi toàn dân. Sẽ là một người với sứ điệp quan tâm đến những người bị áp lực, bị khốn khó, bị thương tích. Như chiên con, vị tiên tri giả này sẽ bày tỏ lòng yêu mến, đỡ nâng, khuyến khích những người đang gặp khó khăn với sứ điệp của hy vọng và trông cậy. Nhưng là sứ điệp hy vọng và trông cậy nương dựa trên Antichrist, xu hướng tấm lòng của tất cả thế giới về Antichrist, chuẩn bị cho tất cả mọi người sẵn sàng thờ phượng và vâng phục Antichrist. Vị tiên tri giả này sẽ đến với quyền năng thuyết phục chưa ai bằng, nhưng là tiếng nói của con rồng, của Satan. Chúng ta nói về sự lừa đảo, phỉnh gạt, dỗ dành của ma quỷ, Satan, tiên tri giả trên thế gian. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng, tiên tri giả này làm thế nào có thể phỉnh gạt, lừa dối toàn thể thế gian? Lừa đảo một hai người, một nhóm người nhỏ thì dễ, nhưng làm thế nào để lừa đảo toàn thể thế gian? Sở dĩ thế gian có thể bị lừa đảo vì thế gian đang chín mùi cho việc lừa đảo này. Và khi tiên tri giả đến lừa đảo thế gian thì phản ảnh tấm lòng của những người bị lừa đảo này nữa. Vừa là sự phán xét của Chúa trên những người đó, bởi vì có một môi trường đáp ứng với sự lừa đảo và có sự phán xét trên sự lừa đảo này. Tê-xu-ri-ca nhì, đoạn 2, câu 9 tới câu 12. Bây giờ, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Nó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu kỳ và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Trong câu này, chúng ta nhận định mấy điều căn bản. Thứ nhất, những người bị lừa dối là người bị hư mất. Những người bị lừa dối là người không tin Chúa của Thế Giê-xu là người còn bị hư mất. Thứ hai, những người bị lừa dối này là vì không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật. Đúng hơn, những người này hư mất bởi vì khước từ không yêu mến lẽ thật. Và sát với văn phạm thì chúng ta có thể nói rằng họ đã không nhận lấy tình yêu để yêu mến lẽ thật. Nghĩa là trước khi biết lẽ thật thì phải có lòng yêu mến lẽ thật, và khi yêu mến lẽ thật thì mới biết được lẽ thật. Và nếu không muốn, không thích, không tha thiết với lẽ thật thì sẽ không được ban cho lẽ thật. Thứ ba, khi một người bị lừa đảo thì bày tỏ rằng mình đã không yêu mến lẽ thật, vì người yêu mến lẽ thật thì sẽ không bị lừa đảo. Nhưng hơn nữa, vì Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Đây là chỗ chúng ta cần nghe kỹ lưỡng. Không phải chỉ là Satan làm cho lầm lạc, nhưng khi một người thờ ơ không yêu mến lẽ thật, từ khước lẽ thật, khăng khăng không chấp nhận lẽ thật, thì chính Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho họ đã lầm lạc càng lầm lạc hơn, đã không thích lẽ thật, đã không chấp nhận lẽ thật, thì Đức Chúa Trời sẽ cho ăn sự láo khoét. Sự phán xét này của Đức Chúa Trời để làm gì? Hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Những người không yêu mến lẽ thật sẽ không thể tin. Không tin vì sự lừa đảo của ma quỷ quá mạnh cho họ, nhưng không tin vì Đức Chúa Trời trừng phạt, xét đoán bằng cách cất lấy khả năng tin khỏi họ đi. Chúa làm cho cứng lòng càng thêm để không thể tin, với mục đích là để sự đoán phạt xứng đáng với tấm lòng của họ. Điều xảy ra là gì và Đức Chúa Trời làm gì? Đây là điều đã được chép, đó là Đức Chúa Trời sẽ phán xét sự không tin bằng cách làm cho tấm lòng đó không thể tin, không còn có thể đáp ứng với lẽ thật được nữa. Chúng ta sẽ ngừng lại một tí để suy nghĩ những lời này với những điều áp dụng trực tiếp đến với chúng ta. Sẽ có một sự lừa đảo, phỉnh gạt, dỗ dành, ru ngủ lớn đến với thế gian và cả thế gian sẽ hùa theo. Sự phỉnh gạt đến từ tà thần của Satan bày tỏ ra với nhân vật thứ ba của bộ ba quỷ sứ tuyệt đỉnh của nghệ thuật và quyền năng dối gạt, sẽ phỉnh gạt tất cả mọi người thế gian, tất cả mọi người thế gian trừ ra, và đây là sự phân biệt quan trọng, trừ ra những người yêu mến lẽ thật. Và câu hỏi dĩ nhiên cho mỗi người chúng ta đó là chúng ta có yêu mến lẽ thật hay không? Thật ra hỏi cho đúng là chúng ta có bằng lòng nhận lấy sự yêu mến lẽ thật mà Chúa muốn đặt để trong lòng của những người đáp ứng với lẽ thật hay không? Câu trả lời tối quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Matthew đoạn 24, câu 24-25 chỉ cho chúng ta biết: Khi ấy nếu ai có nói với ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này ta đã bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng này ngài ở trong đồng vắng thì đừng đến, này ngài ở trong nhà thì đừng tin. Chúng ta chú ý đến cách Chúa Cứu Thế Giê-xu nói, đó là sự mê hoặc lường gạt ru ngủ này sẽ rất lớn, phương pháp rất cao siêu, quyền lực rất mạnh mẽ, đến nỗi dường như không có ai có thể chống cự lại được, ngay cả những người đã được chọn, gần như là cướp được cả những người này. Có cướp được linh hồn họ không? Dĩ nhiên là không, nhưng mà mạnh mẽ đến nỗi dường như là được. Và đây là điểm cần nhấn mạnh, sự lừa đảo sắp tới này không phải là một sự lừa đảo tí hon với tính cách địa phương. Đây là công việc điêu luyện của Satan, đến nỗi làm như thành công trong việc không thể làm được, đó là lừa dối người được chọn. Ngay cả người được chọn là người không thể bị hư mất vì được Đức Chúa Trời bảo vệ. Và Chúa nhấn mạnh ở đây, nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, thì sự mê hoặc này cũng sẽ lừa dối và đánh ngã ngay cả những người được chọn. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói tiếp, ta đã báo trước cho các ngươi. Đây là điều mà Chúa đã báo trước cho chúng ta. Cho nên về mặt con người, dấu hiệu căn bản của người được chọn đó là yêu mến lẽ thật, và dấu hiệu căn bản của những người sẽ bị lừa dối đó là sẽ từ khước không yêu mến lẽ thật. Với chúng ta, lẽ thật của Đức Chúa Trời được gói ghém trong Kinh Thánh, cho nên để đo lường chúng ta phải hỏi về sự liên hệ với lời của Đức Chúa Trời và sự yêu mến lời Kinh Thánh tóm tắt trong những điều này. Chúng ta có đọc Kinh Thánh hay không? Có học Kinh Thánh hay không? Có yêu mến để nghe lời Kinh Thánh hay không? Có suy gẫm về lẽ thật Kinh Thánh hay không? Và có thực hành những điều đã học trong Kinh Thánh hay không? Đó là chứng cớ của sự yêu mến lời Chúa, đó là bằng cớ của tấm lòng yêu mến lẽ thật. Và trong những điều đó, điều dễ hơn hết đó là nghe lời Chúa, nghe sự giảng dạy lời Chúa. Và tôi xin chúng ta chú ý đo lường chỗ rất căn bản này, vì nếu không chỉnh ở đây thì không chỉnh được những chỗ khác. Sai trật ở đây chắc chắn sẽ sai trật những chỗ khác. Cho nên câu hỏi của chúng ta là, chúng ta yêu mến nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe lời Chúa được rao giảng với một thái độ ra sao? Cơ hội nghe lời Chúa được rao giảng căn bản hơn hết là khi con dân Chúa họp lại trong sự thờ phượng. Cho nên chúng ta có thể bắt đầu với sự đo lường về sự thờ phượng, thói quen thờ phượng để lắng nghe lời Chúa của chúng ta như thế nào. Cho nên ngoài những lý do chính đáng mà chúng ta không thể có mặt được để cùng thờ phượng và nghe lời của Chúa phán dạy, nghĩa là chúng ta không có mặt vì thờ ơ, vì sao lãng, vì chọn không đến, thì chúng ta có thể nói một cách thẳng thắn như thế này. Với những người có thói quen thường xuyên bỏ bê sự nhóm lại, bỏ bê cơ hội được nghe lời Chúa rao giảng, khi sự lường gạt của ma quỷ đến ngay trong đời sống hiện tại, không cần phải chờ đến cơn đại nạn, thì những người này sẽ ngã. Lý do họ đã ngã rồi và đang bày tỏ bằng cớ rõ ràng trước mặt trong sự đo lường căn bản và dễ dàng hơn hết là về thái độ với lời của Chúa. Thiếu lòng yêu mến lẽ thật của Đức Chúa Trời thì đã bị lừa dối rồi. Chúng ta nhớ lời Chúa đã phán rằng người bị lừa dối là người đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật, nghĩa là họ đã không nhận lãnh tình yêu thương để yêu mến lẽ thật. Cho nên nếu chúng ta là những người có thói quen bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua sự lắng nghe lời của Đức Chúa Trời được rao giảng bởi vì bận rộn, bận khách, bận ngủ, vì lười biếng, vì mất sướng, vì mất hứng, thì chúng ta nhớ điều này. Những người hư mất bị hư mất bởi vì họ đã từ khước không yêu mến lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và trên căn bản đó, họ bị lừa dối bởi quyền lực của thế gian. Và chúng ta cũng tuyên bố rằng những người có phước là những người yêu mến lời của Đức Chúa Trời, những người có lòng đáp ứng với lẽ thật từ nơi Chúa. Và đó là những người khi ngày hoạn nạn đến, lúc khó khăn đến, lúc sự dối giả đến, thì họ sẽ là những người không ngã, họ sẽ không bị lừa dối, họ sẽ được bảo toàn trong tay Chúa. Nhiều lúc tôi ngạc nhiên về sự thành tín của người tín đồ. Mục sư giảng dạy có tuần khó khăn, giảng không hiểu, giảng không sát lời Kinh Thánh. Các nhóm học Kinh Thánh có khi khô khan, không có gì làm cho thích thú, người hướng dẫn không chuẩn bị rõ ràng. Nhưng tấm lòng của những người yêu mến lời Chúa vẫn bày tỏ. Không phải chỉ có mặt mà thôi, họ kiên trì tìm kiếm nơi nào có lời của Chúa, thì nơi đó lòng của họ đến đáp ứng cách hẳn hoi. Và trong sự liên hệ với lẽ thật của Đức Chúa Trời, yêu mến lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể xem xét giờ tĩnh nguyện, giờ đọc lời Chúa, sự suy gẫm lời của Chúa, và hơn hết sự thực hành lời của Chúa. Đó là những chỗ đo lường cho đời sống của mỗi chúng ta. Thì chúng ta đo lường ra sao? Chúng ta đã nói rằng, thời giờ của ngày cuối cùng đến cách mau chóng, rất có thể đến trong thời gian của chúng ta, và càng có thể hơn nữa trong thời gian của con em chúng ta. Và nếu từ sự ru ngủ, phỉnh gạt sẽ đến như sóng bổ, đánh dữ dội vào cuộc đời, một là đánh vào chúng ta, hoặc là đánh vào chúng nó, thì chúng ta phải hỏi cách rõ ràng rằng, chúng ta có đang làm gương về thái độ yêu mến lời Chúa cho những người khác xem thấy hay không? Cho con em trong gia đình chúng ta thấy hay không? Vì nếu không, thì khi ảnh hưởng dỗ dành, ru ngủ, phỉnh gạt của ma quỷ tới, thì chúng nó sẽ ngã. Và điều đó là trách nhiệm một phần lớn trên chúng ta. Tại sao chúng ta phải nhấn mạnh về phần áp dụng lẽ thật, về sự đo lường lòng yêu mến lẽ thật? Bởi vì khi chúng ta nghe lại lời tuyên bố của sứ đồ Giăng, thì chúng ta hiểu rằng quyền năng của sự lường gạt, lừa dối là một quyền năng hết sức mạnh mẽ, kinh khủng, không cưỡng lại được. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp về phương pháp và quyền năng mà tiên tri giả sẽ dùng để dụ dỗ, ru ngủ và phỉnh gạt thế gian. Và chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao nếu tấm lòng không được ngừng gội trong lẽ thật, không được đâm rễ vào lời của Chúa, nếu sự đọc Kinh Thánh không có, nếu sự nghe Kinh Thánh không quen, nếu sự suy nghĩ lời Kinh Thánh không có sự chọn lựa, và nếu thiếu sự thực hành, thì chắc chắn không thể nào thoát ra được khỏi phương pháp và quyền năng của ma quỷ và tiên tri giả. Sẽ không thể nào phân biệt lời nói nào là lời nói của con rồng, lời nói nào là lời nói từ ra lời Chúa. Vì sao? Vì tiên tri giả sẽ dùng phương pháp không phân biệt được bằng mắt thường, chỉ bằng sự phân biệt thuộc linh mà thôi, trên lời Chúa mà thôi. Tiên tri giả sẽ dùng dấu kỳ phép lạ và quyền năng của chính quỷ Satan. Cho nên chúng ta chỉ hỏi mình một câu hỏi rất đơn giản. Làm thế nào để chúng ta biết rằng mình có thể đứng vững? Như trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn số 2 câu 9 câu 10 mà chúng ta đã đọc. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Vì sao những kẻ bị hư mất? Vì sao những kẻ bị dỗ dành? Vì sao những kẻ bị đi lầm lạc? Vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật. Vì chúng nó đã không yêu thương lẽ thật để có thể nhận được lẽ thật. Và trên căn bản đó thì chúng ta sẽ trả lời ra sao?
Giờ này chọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái. Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài, lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo